Xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính chào quý ông bà anh chị em rất thân mến. Hôm nay chúng ta bước vào tuần thứ ba của mùa chay. Phục vụ lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tìm kiếm nước của hằng sống. Nước ấy được vọt ra chính từ nơi Đức Giêsu. Ngài là hiền thân. Ngài được sai đến để chữa lành những vết thương lòng của chúng ta. Cùng với tất cả những tâm tình và ý nguyện, chúng ta thành tâm dâng lên Chúa trong thánh lễ này để cầu nguyện bình an cho giáo xứ, cho gia đình và mỗi cá nhân của chúng ta. Vậy để xứng đáng được tham dự vào việc cử hành thánh này, chúng ta hãy dùng lòng thông hối ăn năn bởi những lỗi lầm, khuyết điểm của chúng ta. Vì đã nhiều lần chúng ta đã đi tìm kiếm những hư vô, những mất mát, những của ăn, những thứ uống mà có thể đem chúng ta đến sự diệt vong. Vậy trong tuần thứ ba mùa chay này, chúng ta hãy trở về với Thiên Chúa là nguồn mạch của sự sống. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm lỗi nhiều trong lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn lời đồng trinh, ca tiếng thần, ca thánh và anh chị em cần cầu cho
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Đấng rất từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chỉ dạy chúng con cách chữa lành những vết thương tội lỗi là ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm xẻ áo cho kẻ khó nghèo. Này chúng con nhận biết mình yếu hèn lầm lỗi và hết lòng sám hối ăn năn. Xin Chúa thương đoái nhìn chúng con và đưa tay nâng đỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách xuất hành. Trong sa mạc, dân khát nước nên kêu trách ông Simon rằng: ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập để làm gì? Có phải là để cho chúng tôi, con cái chúng tôi và súc vật của chúng tôi bị chết khát hay không? Ông Môsê kêu lên cùng Đức Chúa: con phải làm gì cho dân này bây giờ? Chỉ một chút nữa là họ đã ném đá con. Đức Chúa phán với ông Môsê: ngươi hãy đi lên phía trước dân, đem theo một số kỳ mục Israel, cầm lấy cây gậy ngươi đã dùng để đập xuống sông Nin, và đi đi. Còn ta sẽ đứng ở đằng sau kia trước mặt ngươi, trên tảng đá núi Khores. Ngươi sẽ đập vào tảng đá, từ tảng đá nước sẽ chảy ra cho dân uống. Ông Môsê đã làm như vậy trước mặt các kỳ mục Israel. Ông đặt tên cho nơi ấy là Massa và Meria, nghĩa là thử thách và gây sự, vì con cái Israel đã gây sự và thử thách Đức Chúa mà rằng: Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không? Đó là lời Chúa.
Bình an với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vì chúng ta tin nên Đức Giêsu đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được thực hiện nay. Chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Quả vậy, khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Hầu như không ai chết vì người công chính, họa may có ai dám chết vì người nương thiện chăng? Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Lạy Chúa Kitô đã nuôi đời Thiên Chúa. Xin Ngài thêm Ngài, chúng con tin nơi bên Ngài. Lạy Chúa thật là đấng cứu độ chân ta. Xin ban cho con nhờ phù hợp nước tiếng ấy.
Anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu đến một thành xứ Samari tên là Sikha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giuse. Ở đấy có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa, có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy: "Chỉ cho tôi xin chút nước uống." Lúc đó các môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói: "Ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao?" Quả thế người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. Đức Giêsu trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống." Chị ấy nói: "Thưa ông không có gầu mà giếng lại sâu, vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy." Đức Giêsu trả lời: "Ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa, và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời." Người phụ nữ nói với Đức Giêsu: "Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước." Người bảo chị ấy: "Chị hãy gọi chồng chị rồi trở lại đây." Người phụ nữ đáp: "Tôi không có chồng." Đức Giêsu bảo: "Chị nói tôi không có chồng là phải, vì chị đã 5 đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng." Người phụ nữ nói với người: "Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo Jerusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa." Đức Giêsu phán: "Này chị hãy tin tôi, đã đến giờ các người sẽ được thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các người thờ phượng các người không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật." Người phụ nữ thưa: "Tôi biết đấng cho chúng tôi mọi sự." Đức Giêsu nói: "Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây." Vừa lúc đó các môn đệ trở về, các ông ngạc nhiên vì thấy người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy thế không ai dám hỏi: "Thầy cần gì vậy?" hoặc "Thầy nói gì với chị ấy?" Người phụ nữ để vò nước lại vào thành và nói với người ta: "Đến mà xem, có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm." ông ấy không phải là Đấng Kitô sao? Họ ra khỏi thành và đến gặp người. Trong khi đó các môn đệ thưa với người rằng: Rabbi, xin mời thầy dùng bữa. Người nói với các ông: thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không biết. Các môn đệ mới hỏi nhau: đã có ai mang thức ăn đến cho thầy rồi chăng? Đức Giê-xu nói với các ông: lương thực của thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai thầy và hoàn tất công trình của người. Nào anh em chẳng nói, còn 4 tháng nữa mới đến mùa gặt. Nhưng này, thầy bảo anh em, ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái. Ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lời để được sống muôn đời. Và như thế, cả người gieo lẫn người gặt đều hớn hở vui mừng. Thật vậy, câu tục ngữ kẻ này gieo người kia gặt quả là đúng. Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không phải vất vả làm ra. Người khác lại làm lụng vất vả, còn anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ. Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giê-xu vì lời người phụ nữ làm chứng: ông ấy nói với tôi mọi việc đã làm. Vậy khi đến gặp người, dân Samari xin người ở lại với họ, và người đã ở lại đó 2 ngày. Số người tin vì lời Đức Giê-xu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ: không còn phải vì lời chỉ kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là Đấng cứu độ trần gian. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến, bài tin mừng mà Gioan vừa tường thuật cho chúng ta là một bài tin mừng dài. Thế nhưng có thể nói theo ngôn ngữ văn chương thì đây là một áng văn đẹp, bởi vì diễn tả lại, kể lại câu chuyện giữa Chúa Giê-xu là một người Do Thái với một người phụ nữ Samari tại giếng, bên bờ giếng Gia-cốp. Và chủ đề xoay quanh của phụng vụ hôm nay nói về nước, nước hằng sống. Chúng ta thấy trong cuộc sống của chúng ta thiếu đồ mặc thì có lẽ chúng ta chưa đến mức độ chết. Thiếu cái ăn chúng ta vẫn có thể sống một thời gian, nhưng mà thiếu nước thì chỉ sau một vài ngày chúng ta có thể chết. Như vậy, nước là một thứ thiết yếu trong cuộc sống, nó quan trọng. Chính xảy ra các cuộc chiến tranh cũng chỉ vì nguồn nước. Và rồi chúng ta thấy nguồn nước sông Mekong là một nguồn nước đem lại cho miền Tây của chúng ta rất là phì nhiêu, bởi vì nước tưới cho đồng ruộng, trồng cấy, nuôi thủy sản và phục vụ cho con người. Rồi ngày hôm nay chúng ta có thể sử dụng nước để xây các đập cho chúng ta ánh sáng. Và dẫn đưa vào cho chúng ta thấy, nhất là những người sống tại châu Phi, có một câu chuyện kể lại là có một người Việt Nam sống ở đất nước bên châu Phi. Sau 5 năm thì anh ta có tìm ra được một cái cách đào giếng cho những người dân bản địa. Và anh đã đào tới được mấy trăm cái giếng để cung cấp nguồn nước cho người dân. Và vì có nước thì bắt đầu người ta trồng cấy. Và nhờ có nước ấy, những con người sống nơi đó có sự sống, tồn tại và phát triển. Cách đây hơn một tuần, con có 5 ngày đi về miền Cao Nguyên, đi cùng với giáo xứ để làm công tác từ thiện, giúp những anh chị em phong ở những vùng núi cao. Thì về đó, những cánh đồng rất là rộng, những cái nương rẫy rất là rộng mà không thể trồng cấy được bởi vì không có nước. Người ta đã tìm cách, mọi cách để có những nguồn nước dự phòng, nhưng mà đành phải bó tay. Thế cho nên nhiều những cái ruộng nương mà người ta chỉ có thể dùng một ít nước còn lại để tưới, còn lại những phần khác không thể cứu được thì đành để cho cây chết. Và rồi nhìn thấy những hình ảnh những bà mẹ và những em gái phải đi lấy nước từ rất xa, đội trên đầu những bình nước và coi nó rất là quý, cố gắng không để cho nó rơi rớt. vậy mới biết nước quan trọng thế nào. Chúng ta thấy trong bài đọc thứ nhất, Môsê đã vâng lệnh Thiên Chúa đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập. Và trong hành trình 40 năm trong sa mạc, điều mà họ gặp khó khăn nhất có lẽ là nước. Bởi vì trong sa mạc thì nắng nóng, con người cần phải tiêu tốn nước nhiều hơn. Khi họ đói, Thiên Chúa cho họ đồ ăn, manna và chim cút. Và còn hôm nay thì bắt đầu họ ca thán vì nước không đủ dùng, hay thậm chí không còn nước nữa. Chính vì vậy Môsê đã nhớ đến Thiên Chúa và kêu cầu lạy Chúa, con phải làm gì đây? Nếu không người ta sẽ ném đá còn chết. Và Thiên Chúa Giê-hô-va đã ra lệnh cho Môsê, hãy dẫn các trưởng lão đi trước, dùng cây gậy của ngươi đã đập xuống sông Li-li-vê, sông Nin, để rồi đập vào cái tảng đá và nước từ trong đó sẽ chảy ra cho dân. Và câu hỏi đặt ra ở đây, phải chăng là quyền lực của Môsê hay là nước từ trong tảng đá tự có mà ra? Thưa không, đây chính là quyền năng của Thiên Chúa muốn chỉ cho dân Israel biết rằng nếu họ bỏ mọi sự và đi theo Chúa thì Thiên Chúa chính là nguồn mạch của sự sống, sẽ đưa họ đến miền đất mà Thiên Chúa hứa với cha ông là đầy tràn sữa và mật. Vậy cho nên chính Thiên Chúa đã sử dụng tảng đá ấy cũng chính là việc loan báo mà Đức Giê-xu sau này sẽ trở lên viên đá của góc tường. Để rồi Thiên Chúa từ nguồn mạch yêu thương của Ngài sẽ vọt ra nguồn nước để nuôi sống con người, mang con người đến sự sống siêu nhiên. Đó chính là những ân sủng của Ngài. Chính vì vậy nước đem lại sự sống, đem lại bình an cho con người. Và rồi bài tin mừng chúng ta thấy việc Chúa Giê-xu là một người Do Thái trên đường lên Jerusalem và Ngài đi ngang qua Samari, Ngài dừng lại ở đó. Nếu mà chúng ta đọc lướt qua thì chúng ta không thấy rõ được ý định của Chúa Giê-xu, bởi vì Ngài chính là con Thiên Chúa được sai đến để đi tìm những con chia lạc, đến với những người tội lỗi. Chính vì vậy mà một hình ảnh rất đẹp đó là Chúa Giê-xu đã ngồi đó để đợi người phụ nữ Samari. Và rồi một câu hỏi đặt ra, tại sao giữa trưa trời nắng nóng người ta thường ăn trưa xong thì người ta nghỉ ngơi, hoặc là ở Trung Đông thì buổi trưa trời nắng nóng người ta sẽ trú ở giữa những cái tán cây hoặc ở lại trong nhà, còn người phụ nữ thì lại vác vò đi ra ngoài giếng để lấy nước vào buổi trưa? Vậy chúng ta hãy lần lượt tìm hiểu như thế nào. Thưa, khi người phụ nữ đến và Chúa Giê-xu là người ngỏ lời trước, xin chị cho tôi nước uống. Và rồi người phụ nữ đã lặp lại một cái điều mà từ trước đến nay, đó là giữa người Do Thái và người Samari sống không hòa thuận, có nghĩa là giữa những con người này có sự ranh giới. Với câu hỏi tại sao lại xảy ra một cái trường hợp quan trọng như vậy, mặc dù họ cùng một huyết thống, mặc dù họ cùng một dân tộc, thế mà chia Bắc Nam ra như vậy? Thưa, bởi vì sau cuộc lưu đày tại Babylon, người Do Thái thì trở về và xây sửa lại đền thờ tại Jerusalem, và họ đã không cho người Samari được tham dự vào việc sửa lại đền thờ. Bởi vì đối với người Do Thái, bao lâu còn đền thờ thì bấy lâu Thiên Chúa hiện diện giữa dân của họ. Chính vì vậy người Samari đã kích động vua Babylon để gây khó dễ trong việc xây sửa đền thờ. Chính vì vậy sau khi đền thờ Jerusalem được sửa lại thì người Do Thái không cho người Samari để được thờ phượng. Chính vì vậy người phụ nữ đã nói, các ông thì thờ phượng Thiên Chúa tại Jerusalem, còn chúng tôi thì không. Thế nhưng Chúa Giê-xu đã hướng chỉ đến một cái cao siêu hơn, đó là nước của sự sống, chứ không phải thờ phượng Thiên Chúa theo hình ảnh đây hoặc là đằng kia. Mà Chúa Giê-xu nhấn mạnh cho người phụ nữ rằng phải thờ phượng Thiên Chúa không phải ở núi này hay chỗ nọ hay chỗ kia, mà thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí, bởi vì Thiên Chúa là thần khí. Thì cho nên Chúa Giê-xu nói, chị nói chị không cho tôi nước uống. Vậy nếu chị biết ai là người đang xin chị nước uống thì hẳn chị đã xin tôi về nước uống, bởi vì nước này chị phải đi lấy hàng ngày chị uống rồi chị lại khát và lại chị lại phải đi lấy. Còn nếu nước mà tôi ban cho chị thì nước ấy chị uống không bao giờ khát. Và nước từ nơi người ấy sẽ vọt ra sự sống để nuôi sống người khác nữa. Đây chính là hình ảnh mà Chúa Giêsu nói về chính Ngài là đấng cứu độ, là Đức Kitô được sai đến. Chính vì vậy chúng ta thấy như một cuộc đổi chiều. Trước tiên Chúa Giêsu ngỏ lời xin nước, và bây giờ thì người phụ nữ có gầu để múc nước thì lại xin Chúa Giêsu cho cái nguồn nước, nước thẳng sống ấy. Và rồi lại một câu hỏi đặt ra, tại sao Chúa Giêsu lại bảo người phụ nữ là hãy về gọi chồng chị ra đây? Chúa Giêsu lại muốn phá đổ một cái ngăn cách nữa. Đó là theo tục lệ của người Do Thái thì không được phép nói chuyện với người phụ nữ trước cộng đồng, mà phải luôn luôn nói chuyện với một người lì chồng của chị ấy hoặc là một người đi theo. Và Chúa Giêsu đã gọi bảo chị lái về gọi chồng chị ra đây. Ở đây Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến đời riêng tư của chị, và chị nói tôi không có chồng. Và dĩ nhiên Chúa Giêsu nói chị nói đúng, chị không có chồng, bởi vì ngay cả cái người đàn ông đang ở với chị đây là người thứ sáu rồi đó, không phải có chồng, bởi vì chị đang tìm kiếm một thứ lạc thú mà sự lạc thú này sẽ dẫn chị đến chỗ diệt vong. Và câu nói ấy chị đã bừng tỉnh ra. Như vậy cái việc mà chị hàng ngày phải ra giếng lấy nước, như là sự khao khát chỉ muốn tìm một sự thỏa mãn về xác thịt, như tìm kiếm một sự thỏa mãn ở nơi trần gian này, càng rơi vào cái vòng cuốn tìm kiếm sự lạc thú trần gian thì chị lại càng khát hơn. Vậy chính Chúa Giêsu là nguồn nước mạch sự sống, đưa đến cho chị sự bình an và sự hạnh phúc bất diệt. Và nghe đến đây chị lập tức để lại chiếc vò và chạy vào trong thành kêu mọi người ra. Vì bởi vì chị nói người đang nói với tôi á đã biết hết những việc tôi làm. Vậy thì đó không phải là Đức Kitô hay sao? Người phụ nữ để lại chiếc vò mà theo Gioan tường thuật như là để lại đằng sau lưng của mình quá khứ, để lại chiếc vò mà người đối với người phụ nữ Trung Đông đó là việc cần thiết để đi lấy nước hàng ngày, bởi vì chị đã gặp được và chính Đức Kitô đã ban cho chị nguồn nước của mạch sự sống, và qua chị những người khác đã tìm đến với Đức Kitô. Vậy chúng ta thấy nước là hình ảnh mà trong Kinh Thánh, đặc biệt là Cựu Ước đã nhấn mạnh cho chúng ta. Trong sách Sáng Thế cũng đã nói đến nước. Từ vườn địa đàng một dòng sông chảy ra bốn hướng, nói về bao trùm cả trái đất này. Và nước chảy đến đâu thì mang lại sự sống, bởi vì nước tưới tắm cho cây cối thảo mộc. Và rồi chúng ta thấy hình ảnh đất đẹp. Khi con người chưa phạm tội thì được sống hạnh phúc, bởi vì nguồn nước mang lại cho họ sự hạnh phúc và bình an. Khi con người phạm tội thì bị đẩy ra khỏi những nguồn nước của mạch sự sống ấy, thì con người rơi vào sự khủng hoảng, chết chóc, bệnh tật và đau khổ. Vậy ở đây Chúa Giêsu từ nước tự nhiên Ngài hướng con người đến nước siêu nhiên. Và nước siêu nhiên ấy chỉ có Thiên Chúa qua Đức Kitô mới ban cho chúng ta khỏi khát. Và nguồn nước siêu nhiên ấy chính là việc mà mời gọi mỗi Kitô hữu ngày hôm nay học hỏi, chia sẻ lời Chúa, tham dự thánh lễ, bởi vì qua đó chính là nguồn mạch Thiên Chúa thông ban cho con người. Vậy phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta hãy tìm thứ nước, nước thẳng sống, nước mà mang lại cho chúng ta sự bình an, sự vui tươi, sự hạnh phúc. Nước ấy sẽ mang con người đến sự sống bất diệt, chính là Đức Kitô. Vậy mùa chay 40 đêm ngày cũng là hình ảnh mà dân Do Thái 40 năm đi trong sa mạc. Thời gian có lẽ đủ để mỗi chúng ta nhìn nhận lại mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, mối tương quan của chúng ta giữa anh chị em, vợ chồng, con cái với nhau, để rồi chúng ta trở lên nguồn mạch của sự sống mà Thiên Chúa trao ban cho mình, trở lên nguồn bình an và hạnh phúc cho những anh chị em sống xung quanh của chúng ta. Amen. Kính mời quý ông bà anh chị em chúng ta đứng để tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính mộ Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, cơn sao hành trời đất, muôn vật đều hình và vô hình. Tôi tin kính mộ Chúa Giêsu Kitô.
Anh chị em thân mến, Chúa ban cho chúng ta những phương thế tuyệt hảo để chữa lành vết thương tội lỗi trong tâm hồn. Đó là ăn chay ham mình, siêng năng cầu nguyện và chia sẻ cơm áo cho những anh chị em đói rách bần cùng. Tin tưởng vào ơn Chúa trợ giúp, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Nước hàng sống Đức Giêsu ban chính là mặc khải, là lời giáo huấn, là thánh thần của người. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban thư nước quý báu ấy cho mọi thành phần chung hội thánh, để nhờ Chúa thánh thần soi sáng, mọi người biết thành tâm trở về cùng Chúa, để đền bù những tháng ngày bội nghĩa vong ân. Hàng năm ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là tại những vùng đang có chiến tranh, đang gặp thiên tai, dù được cứu trợ khẩn cấp vẫn có một số khá đông người bị chết vì đói khát, vì bệnh tật do phải uống nước bị ô nhiễm trầm trọng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang gặp hoạn nạn được giúp đỡ đầy đủ và kịp thời.
Xin Chúa gặp lại chúng con.
Chúa đã ban cho người Kitô hữu mùa chay thánh để đổi mới đời sống. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết mọi tín hữu biết chuyên tâm cầu nguyện và làm nhiều việc lành.
Xin Chúa gặp lại chúng con.
Giảm bớt chi tiêu ăn uống để chia cơm sẻ áo cho những anh em bị đói, anh em đói khổ nghèo làng, là ưu tiên số một của người tín hữu trong mùa chay này. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công đoàn giáo xứ chúng ta biết thực thi bác ai, không những trong việc nâng mà đặc biệt còn trong những chuyện nhỏ của đời sống hàng ngày.
Xin Chúa gặp lại chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải thờ phượng Chúa Cha trong thần khi và sự thật. Xin cho tất cả chúng con biết thờ phượng Chúa cho phải đáo làm con Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời.
Amen. Xin dâng cho lòng thương xót Chúa
chị em ấy. Cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, Chúa, nhờ những của lễ này xin tha thứ tội lỗi chúng con đã phạm và giúp chúng con biết thật tình tha thứ mọi lỗi lầm cho anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đã hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng quay đầu và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muốn chúng con dùng vì ám mình mà tạ ơn Chúa, để nhờ đó chúng con là những người tội lỗi giam bớt được tính kiêu căng, và khi giúp nuôi dưỡng những kẻ tung thiêu, chúng con trở nên những người biết nói theo lòng nhân hậu của Chúa. Vì thế cùng với vô số thiên thần, chúng con đồng thanh tôn vinh Chúa mà ca tụng rằng: Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nổ vì các con. Cùng một thế thứ gây sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm Đức Tin.
Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã nhục thân ra và từ cung trinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con chưa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cân chức tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng các hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô, Đức Hồng Y Gian Bautista, Đức Cha Phụ Ta Giuse chúng con cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa xin thương ban bình an xuống trên giáo xứ, trên gia đình và mỗi cá nhân của chúng con. Chúng con xin tạ ơn Chúa mừng lễ Thánh Giuse bổn mạng. Xin thương đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn Gian Bautista, Maria Giuse, Maria Teresa Lễ Dỗ, là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin cho họ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse ban trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta ra nguyên rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha ta sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Quý ông bà anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lời Chúa Thiên Chúa đấng hóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lời Chúa Thiên Chúa đấng hóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lời Chúa Thiên Chúa
đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng chưa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Xin cho mình vào mau được khi tôi xin giữ con, cho con được sự sống muôn đời.
Yeah. chồng, mang lại an hòa hạnh phúc cho gia đình, cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà cha mẹ, nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người. Xin tham gia lớp phù hộ gia đình chúng con vững vàng tin yêu trong mọi gian lao từ thân, và lao bao Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới cho mọi gia đình bây giờ và mãi mãi. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tuy còn ở dưới thế được nếm thử lương thực trên trời, xin cho mỗi người chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại biểu dương những kỳ công tuyệt vời mà bí tích thánh thể vừa thực hiện nơi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Con xin thông báo là sau thánh lễ có quý bà đứng ở các cổng xin đóng góp quỹ phát triển giáo xứ của tháng tư. Xin cảm ơn quý ông bà, anh chị em. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa.